This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hạnh phúc như đôi chim ươn tung bay một trời nắng ban mai lòng lành đều cành lá thơm tình yêu một thoáng nhẹ nhàng như mây trôi dịu dàng như ánh trăng soi êm êm hương hương dâng trong hồn
của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị thần kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, thưa quý vị, Thu Nga xin kính chào quý khán giả và xin được trở lại với quý vị trong chương trình kiến thức và tin tức về y khoa do bác sĩ Trần Văn Thuần thực hiện. Một tháng như vậy là một lần, và vừa rồi thì quý vị đã nghe một nhạc phẩm rất là hay và nổi tiếng của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, đó là Cô Đơn Qua Tiếng Ca của nữ ca sĩ Quỳnh Lan. Vâng, Thu Nga xin được chào bác sĩ Trần Văn Thuần, và ngày hôm nay chúng ta đang ở vào trong ngày 18 tháng 4, và một nhạc phẩm rất là hay của một người nhạc sĩ đã nổi tiếng trước năm 1975 và hình như là bạn của bác sĩ Trần Văn Thuần, có đúng hay không? Xin chào bác sĩ Thuần.
Dạ vâng, xin chào chị Thu Nga, xin chào quý thính giả của đài Dallas 1600 AM. Vâng, đúng chị Thu Nga. Tôi không phải thấy nhạc sĩ Nguyễn Anh Tín quá nổi tiếng, tại vì trong thời gian gần một hai tuần vừa qua, hơn một tuần vừa qua thì khắp cả các nơi TV, radio đâu cũng để nhắc đến đấy, mọi người nhắc đến. Tôi cũng không có phải vì thấy sang mà bắt quàng làm bạn làm bạn đó chị Thu Nga. Quá trình thì chúng tôi được biết Nguyễn Anh Tín, Nguyễn Đình Ánh đó, là tại vì tôi có người bạn ở sát nhà của bố mẹ của anh Nguyễn Anh Tín, cách có một căn thì tôi biết và tôi đã cũng biết từ lúc đó, nhưng mà lúc đó là Nguyễn Anh Tín, Nguyễn Đình Ánh là lên học ở trên Đà Lạt, ở trên Giặc Sen Đà Lạt đó, thì tôi biết anh học ở trên đó. Lúc đó chúng tôi đang học cái y khoa, tại vì Nguyễn Anh Tín nhỏ hơn tôi 6 tuổi, thì tôi cũng đã biết nhiều và tôi biết những cái trường hợp mà ông cụ, tại vì ông cụ có nói chuyện gặp hai ông bà cụ là muốn nói cho con đi học tới nơi tới chốn, cha mẹ xin cho con đi học như vậy. Nhưng anh đã dứt khoát, quý vị cũng nghe nhiều chi tiết rồi, tôi cũng nói thêm, anh dứt khoát anh đã ra đi và khỏi nhà và tự lập một mình để mà ngày nay thành danh như vậy. Nhưng mà có những cái điểm nó đặc biệt như thế này là tại vì anh Nguyễn Chính không có được học nhạc gì cả, tại vì cha mẹ đang như vậy làm gì, cái thời đó là còn sướng ca vô loại nữa, cho nên không có được học hành gì cả. Thì tôi được có ông anh của nhà tôi cũng học sinh nhật sai cùng lúc đó đó, thấy Nguyễn Chính không có đường piano đâu đó, cũng rồi đi ngồi nghe nó ngồi tập nhạc, và trên cái bàn học đó thì ông cứ đánh những cái tay, những cái nốt, nghĩa là trong tay ông nghe nhạc như vậy đó, học từ học như vậy mà sau này nổi tiếng như vậy nữa. Mà ngoài ra nữa thì là cái vấn đề văn nghệ đó, theo chị Thu Nga thì giống như chị biết là chị thi sĩ, thì không phải ai cũng là thi sĩ được, phải có một cái gì đó. Nguyễn Anh Chín cũng như vậy, không cần đi học. Hai đứa con của Nguyễn Anh Chín là Nguyễn Quang, quý vị cũng đang nghe tiếng, là Nguyễn Quang làm cho Thúy Nga Paris và bây giờ rất là nổi tiếng Việt Nam, dàn dựng chương trình rất là lớn, cũng không được đi học. Mà tôi tại vì tôi Nguyễn Quang thì cũng xin nói là thí dụ như băng nhạc hồi nãy mà đờn trong đó là của Nguyễn Quang đờn đó, và hòa âm rất là nhiều băng nhạc của Hoàng Sa Lê Đức Phong. Thành mà hồi nhỏ đó, hồi bảy lúc 75 thì Nguyễn Quang độ 5-7 tuổi gì đó đâu có được đi học đâu, cũng chưa học, mà ở nhà cũng chưa học. Thì tôi nghe nói rằng không có dạy, mà Nguyễn Quang đứng nghe cha đờn ở trong kia một láng vô tập đờn như vậy đó, như có thể coi như là những cái thằng thần nông như vậy đó. Rồi Nguyễn Quang Anh cũng vậy, rất là giỏi, thì nó có cái gene, chứ còn nó không phải cái. Vì vậy mà tôi rất là quý những người nghệ sĩ là có những người có những cái tài năng giống như tôi, rất là quý các thi sĩ đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, người ta nói rằng mỗi một người sinh ra thì ông trời ông cho một cái tài nghệ nào đó, người nào cũng có cái tài nghệ riêng của mình. Giống như là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín thì nổi tiếng về ca nhạc không cần đi học, mà bác sĩ Trần Văn Thuần thì có người ca sĩ, có người nhạc sĩ, có người bác sĩ, có người thi sĩ, có người sĩ sĩ, vân vân. Nhưng mà ông Nguyễn Ánh Chín thì quả thật rằng ông có nhiều tài quá, và những cái bản nhạc mà ông đã để lại nhiều lắm. Nhưng mà mình nghe những cái bài giống như là Cô Đơn, Buồn Ơi Chào Mi, 01, 02, Ai Đưa Em Về, Tình Khúc Chiều Mưa, Tình Yêu Đến Không Giả Từ, rồi
từ.
Dạ vâng, dạ. Cái bài Buồn Ơi Chào Mi đó chắc là nhờ bác sĩ Thuần hát đi.
Vâng, thì để tôi sẽ hát, mai mốt tôi sẽ nhờ. Tôi không hát nhưng mà tại vì lần này không có dịp, tại vì tôi lần sau tôi hứa là tôi sẽ gửi lên đài để nghe một bản nhạc của Nguyễn Anh Chín lúc mà đến thăm tôi ở phòng mạch ở Houston đó. Và trong cái phòng mạch của tôi thì ở phía đằng sau đó, cái lao ở phía đằng sau có một piano và Nguyễn Anh Chín, tại vì cái đờn đó nó vừa đờn và vừa thu thanh được luôn, là cái Clarinet Nova của Yamaha đó, đã đờn những cái bản nhạc mà tôi viết một cách ngồi vào là đờn, đưa nhạc lên là ngồi đờn. Tôi sẽ gửi lên thì quý vị thấy cái người tài nó như vậy đó. Vâng,
dạ,
vâng, cái đó
là
cũng là một bài điểm để nhắc đến một cái người rất là tài hoa. Mà vâng, cũng xin nói là tại vì Nguyễn Anh Chín là mất là vì bệnh, tôi biết đó là bệnh COPD, thì mình cũng có nhắc là COPD tức là những bệnh mà những người có cái phổi đó, cái phổi thì chúng ta mà chúng ta hít không khí vô được ra được là thật, cái phổi nó đàn hồi, nó elastic, giãn được. Còn những người hút thuốc, miễn chính hút thuốc dữ lắm, hút thuốc rất là nhiều, cho nên cái phổi nó bị cái COPD đó, nó obstructive, nó làm cho cái mấy cái tế bào phổi nó không có giãn được, cho nên mấy cái người đó mà thấy là họ, mình biết liền họ sẽ thở rất là khó khăn, mệt nhọc, tại vì nó không có giãn giống như sợi cao su mà nó khô rồi đó, nó như vậy đó. Cho nên thì mà hút rất là nhiều đó thì đó là một cái bệnh. Vâng, cũng nhân tiện nói về vấn đề y khoa luôn đó. Vâng.
Dạ, nhưng mà bây
giờ cũng xin nói trở lại cái ham vui, nhưng mà cũng không có quên nhiệm vụ đó. Chị Thu Nga ngày hôm nay là dưới Houston thì chị đã biết, đã nghe rồi. Tôi ở đây 35 năm ở Houston đó, chưa bao giờ tôi thấy một trận mưa mình nó lớn mà khắp vùng Houston lớn biết bao nhiêu, mình mông từ trên xuống dưới, và tôi chưa bao giờ tôi thấy mà nó ngập nước nhiều như vậy. Và để kể chuyện cho nó vui là hồi sáng đây thì dĩ nhiên là tối hôm qua nó đã tắt điện hết rồi, lúc mà sấm chớp liên tục chưa bao giờ mà nó nhiều như vậy. Thì điện nó tắt từ 12 giờ được, cái vùng của chúng tôi 12 giờ mấy. Sáng hôm sau thì mong nó có điện, 7-8 giờ cũng chưa thấy điện bật lên, không có điện gì hết trơn. Và không có điện thì là không có thắp đèn được. Thì hy vọng là trong nhà có cái bếp ga đó chị, mình không có điện nên cũng không có ga luôn. Thành buổi sáng phải chạy đi tìm cái ăn đó, chạy luôn mấy giờ đồng hồ mà không có một tiệm ăn nào mở. Có một vài tiệm có điện mở thì họ chưa có nấu được. Rốt cuộc từ 8 giờ rưỡi cho tới 11 giờ rưỡi mới tìm được một cái tiệm. Anh xin nói luôn, vô cái tiệm Siesta mua con gà quay về vừa mới ăn xong đó chị. Và để mà nói chuyện đó, tôi không có thể bỏ được chương trình này. Và bây giờ trong nhà vẫn chưa có điện đó chị, tôi phải ngồi sát bên cái cửa sổ để có ánh sáng ngoài tới trong nhà nó tối. Vâng, đó là kể công với chị chút xíu được. Được đó chị Thu Nga với cô ấy, đến nhà nghe cho vui. Vâng.
Dạ vâng, thì sáng nay thì khi mà nói chuyện ở bên Houston với anh Huy Cường, với anh Dương Phục, thì ở bên này cũng biết rằng những người mà ở bên đó đi tới sở làm thì phải bơi, hoặc là đi thuyền, hoặc là đi máy bay. Tại vì cái con đường, nhất là cái con đường Bèo Le mà nghe anh Dương Phục và anh Huy Cường tả, thì ngập lụt như vậy. Nhưng mà bác sĩ Trần Văn Thuần không có quên là nhiệm vụ là nói chuyện về kiến thức y khoa. Tuy nhiên, vì cái trở ngại, vì cái trục trặc kỹ thuật về không có điện đó, cho nên là hôm nay thì chúng tôi sẽ tản mạng một vài câu chuyện về 30 tháng 4, tại vì ngày hôm nay cũng đã là ngày 18 tháng 4 rồi. Mà cái đợt tấn công của Cộng sản vào cái đợt chót là từ ngày 9 cho tới ngày 30 tháng 4. Và khi mà nhắc về nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín thì chúng ta cũng thấy rằng với cái tuổi mà những người mà tài ba hay không tài ba, vào cái lứa tuổi nào thì sanh lão bệnh tử cũng đã ra đi rồi. Nhưng mà nói về tháng 4 thì chúng ta buồn lắm. Cứ mỗi lần tháng 4 như vậy rất là buồn. Và ở bên Houston cũng như là bên Dallas này thì có những buổi lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4. Vì năm nay thì rơi vào đúng ngày thứ Bảy, cho nên là hầu như chỗ nào cũng tổ chức vào ngày thứ Bảy, cũng có nơi tổ chức vào ngày thứ Sáu, ngày 29 thứ Sáu, nhưng mà phần đông là tổ chức vào 30 tháng 4. Thì ở đây có tới 3-4 chỗ tổ chức 30 tháng 4. Là không biết rằng ngày hôm nay là ngày 18 tháng 4, thì lúc đó bác sĩ Trần Văn Thuần ở chỗ nào ở trên đất nước Việt Nam trước năm 1970?
Dạ vâng, nhân dịp chị hỏi và cái dịp này tôi cũng xin nói luôn đó. Lúc ngày tháng 4 đó tôi không nhớ rõ cái ngày nào, cũng ngày mười mấy đó, gì đó, thì là lúc đó là miền Trung đã mất rồi, tất cả đi dồn về tới Phan Rang. Và chúng tôi lúc bây giờ đang ở Kiến Phong, tức là Cao Lãnh đó. Cũng xin thưa là lúc bây giờ tôi là chủ tịch hội đồng tỉnh của tỉnh Kiến Phong. Thì ở dưới miền Tây, thưa quý thính giả với chị Thu Nga, lúc đó nó còn yên lành lắm, là tại vì lúc đó quận 4 vẫn còn có tướng Nguyễn Văn Nam, tướng Lê Văn Hưng, tướng Trần Văn Hai, sư đoàn 7, rồi thì tất cả mọi việc còn yên cho tới những cái ngày gần cuối cùng. Nhưng mà tôi cũng xin nói thêm là tới cái ngày vào khoảng, tại vì tôi có mấy cháu nhỏ, ba cháu nhỏ, thì tôi nói nhà tôi đưa về Sài Gòn. Và tôi thì vẫn còn, tại vì cái nhiệm vụ tôi vẫn còn ở, phải ở Đà Lạt, tại vì ở Cao Lãnh, tại vì tôi là chủ tịch hội đồng tỉnh, không có thể bỏ nhiệm sở mà đi được. Tuy nhiên cũng phải về thăm, thì buổi sáng có khi tôi phải chạy lên để về coi bên nhà, nhưng mà tôi rời cái ngày vâng để mà tặng bằng những cái kỷ niệm ngày hôm đó, thì tôi nhớ vào khoảng ngày 25-26 gì đó thì tôi đã đi lên Sài Gòn. Thì lúc đó lên thì ngày hôm sau nữa, 26-27 gì thì cái cầu Bình Lích đã phá sập và không có thể trở về được, cho nên từ cái ngày đó tôi vẫn ở lại ở Sài Gòn cho đến ngày 29, thưa chị Thu Nga, là sáng ngày 28 là thả bom, ai cũng biết là thả bom thứ nhất, thì ngày hôm sau là giới nghiêm và không còn, mọi người không có di tản được đường hàng không nữa, không có lên phi trường nữa. Thành buổi sáng 29 tôi còn nhớ rất là rõ, là tại vì lúc bây giờ là giới nghiêm, cho nên cái xe của tôi cứ để cái bảng hồng thập tự, tôi chạy. Và thì chạy cũng đi tìm như mọi người, thì tôi chạy tới tòa đại sứ Mỹ, thì tôi ở Thị Nghè, thưa quý vị, là trên đường Hồng Vương đó, qua cầu Thị Nghè chạy thẳng lên tới là tòa đại sứ Mỹ, phía đằng sau chứ không phải phía đằng trước là của Thống Nhất, phía đằng sau đó thì mọi người chen vô, cũng xin thưa rằng chúng tôi có được một cái giấy để vào tòa đại sứ, nhưng mà lúc bấy giờ đó không có còn xét ai xét giấy gì cả, cứ mở cái cửa sắt nó mở, thì mỗi khi mà nó mở ra thì có một đợt tràn vào, thì hai vợ chồng, ba đứa con, với nhà tôi đang có thai được 3 tháng gì đó và đang ôm nghén, thì có một người em của tôi lái xe, tôi đưa vô, cái mục đích là để mà lấy đem chiếc xe về, tại vì chú em tôi không có đi lính, mà chú là kiến trúc sư, chú không có đi lính, chú thì ở lại ở nhà, chú cũng mới có gia đình. Thì lúc mà chen vô thì tôi bồng cái thằng con trai, nó nặng lắm, nó chưa biết đi, rồi nhà tôi thì dắt một cái đứa thứ nhì, còn cái đứa thứ ba đó là Tini Trần, thưa chị Thu Nga, là Tini Trần đó là sau này làm báo và làm cái bureau chief của AP ấy. Thì tại vì lớn cho nên để mình đi đằng sau, mà lúc người ta chen phô đẩy, lúc mà cái cửa đóng sập lại đó, cái cửa sắt của cái cổng phía sau tòa đại sứ đóng sập lại, lúc tôi vô được rồi tôi dòm thì không có đứa con đầu là Tini đó, nó tên là Trần Thiên Hương. Thì tôi hoảng không biết làm sao mà ra không có được nữa, tại vì cửa sắt mà vì quân lục chiến nó đứng ở đó không ra, tôi cũng đến người cũng không biết làm sao ra cũng được, mà không biết. Thì mấy cái đợt sau tôi không biết bao lâu nữa, lúc đó đâu có nhớ gì gì đâu. Thì một đợt khác nữa là chen mở cửa sổ, có lẽ tại vì có một vài người nhân vật gì đó họ đi vô, thì mở cửa thì người ta lại đẩy cái cửa sắt ra, thì chú em tôi đó bồng lúc đó bây giờ bồng của Tini đi chen vô, chú định vô giao cho chúng tôi rồi để chú chạy ra được, thì chú lúc đi vô nó lại không cho chú đi ra nữa, không cho chú đi ra nữa, thì là mà chú đi, chú không có dự trù đi cho đông người, không có gì cả. Và lúc đó chú là đi theo tôi vượt qua tới Quam Đà Khái, nghĩa là bây giờ đó là cái ngày tôi nghĩa là cái ngày 29 là lên tối hôm sau, nghĩa là chuyển tàu, chắc quý vị cũng nghe biết, nhưng mà lúc bây giờ tôi nhớ sáng 30 thì nghe đã ông Dương Nguyên đầu hàng, thì lúc đó chúng tôi trên tàu, và cái cuộc đời nữa tới bây giờ là qua đây như vậy là 41 năm rồi. Tôi chị Thu Nga, tôi năm nay 82 tuổi, nếu mà nói trẻ tuổi Tây từ Mỹ đó, thì 41 năm ở Sài Gòn, 41 năm ở Mỹ, cuộc đời nó của tôi là vừa cân ngang mà hai bên nó, tôi chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì đó là nhắc lại những cái ngày tháng mà dầu sôi lửa bỏng, thì bác sĩ Trần Văn Thuần coi như là cũng hú hồn. Và nếu mà bây giờ chúng ta nhìn lại rất là nhiều cái hình ảnh ở trên những cái trang web hay là người ta gửi cho quý vị xem trong cái email đó, thì quý vị thấy lúc đó là cái lúc mà cái khoảng mà gần cuối tháng 4 đó, thì biết bao nhiêu người đã chạy loạn vào phi trường Tân Sơn Nhất thì bị pháo kích. Và cái khoảng thời gian này là từ ngày 9 cho tới ngày 20 tháng 4, 75, tức là trong vòng 12 ngày, thì mặt trận Xuân Lộc coi như là còn rất là sôi động. Và ngày mai đây thì trên làn sóng của 1600 AM vào lúc 2 giờ thì sẽ có Thiếu tướng Lê Minh Đảo là người hùng của Xuân Lộc sẽ nói chuyện. Tức là trong tháng này thì chúng tôi có những chương trình đặc biệt, và ngày hôm nay thì bác sĩ Trần Văn Thuần cũng trong cái ngày mà đặc biệt, trong cái ngày trong cái mùa mà tháng tư đen này, sẵn cái dịp mà bác sĩ Thuần đã phải bơi tới đi tới đi lui mà bằng thuyền, rồi lại không có điện để mà thắp sáng, vì vậy cho nên ngày hôm nay thì chúng tôi thay đổi bằng cái việc mà tản mạng một chút xíu về 30 tháng 4. Và bây giờ thì bác sĩ đi uống nước, rồi xong rồi chúng ta sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại để chúng ta nói tiếp những cái diễn biến ở trong cái mùa tháng tư đen ngày quốc hận.
Dạ vâng, tôi cũng xin để có thể tăng mạng, nhưng tuy nhiên chỉ cho tôi làm việc cái bộ phận của tôi chút xíu, cũng có nhiều cái tin tức y khoa.
Dạ
rất
vâng,
là
dạ, chúng ta sẽ dạ, chúng ta sẽ quay lại và nói chuyện về y khoa. Dạ vâng.
Dạ dạ.
Chiều nay tôi về thăm Sài Gòn, lê bước chân mỏi mòn quanh thành phố thay tên. Tìm em đường cũ xóa tên từ lâu, tìm đến quán xưa còn đâu, lòng bỗng thấy nghe quặn đau. Chiều nay tôi về thăm Sài Gòn, như sống trong kỷ niệm mơ hồ nhớ hay quên. Bờ sông vạt nắng úa như con hương, tượng đá ngóng trông người đi, còn ai nhớ ngày biệt ly. Tôi lang thang qua từng hè phố vắng năm xưa, đêm hạ vẫn lắm cơn mưa, cánh dài sầu tê tái. Em ơi, sao gần mà cách xa vời vợi, ngờ đâu tôi thành khách lạ, lạc lõng giữa quê nhà. Chiều nay tôi về thăm Sài Gòn, tan giấc mơ mong chờ bao hình bóng phai mờ. Về đây lạc bước biết đâu tìm nhau, đèn phố sáng như ngàn sao, cuồng điên tiếng nhạc vọng xa.
Thưa quý vị, đó là một nhạc phẩm rất hay của nhạc sĩ Hoàng Sa Lê Đức Phong, đó là Sài Gòn còn đó niềm đau, qua tiếng ca rất là trữ tình của ca sĩ Anh Tuấn. Và khi mà nhớ về Sài Gòn, nhắc về Sài Gòn thì hầu như ai cũng có một cái niềm đau trong lòng. Và nếu mà bây giờ đi về lại Việt Nam thì cảm thấy giống như là mình lạc lõng giữa ngay cái quê hương xứ sở của mình, phải không bác sĩ Trần Văn Thuần?
Dạ vâng, thưa chị, cảm ơn chị Thu Nga đã chọn một cái bài rất là cảm động chúng tôi. Qua đây là 41 năm, thì tôi về Sài Gòn 2 lần. Sau gần 30 năm tôi về lần đầu tiên, tại vì đứa con gái tôi đã làm việc bên Sài Gòn đó chị Thu Nga. Rồi sau đó tôi đi một lần nữa, về cũng để làm những cái công tác từ thiện bên đó đi. Tôi ở Sài Gòn, thưa quý thính giả, thưa chị Thu Nga, tôi sinh ra ở Huế, Thừa Thiên. Nhưng mà tôi vô Sài Gòn 1939, tức là lúc 5 tuổi, và tôi ở cho đến 75, tức là 36 năm ở Sài Gòn. Tôi ở, quý vị tưởng tượng cái thời gian như vậy, 36 năm nghĩa là không phải ngay Sài Gòn. Từ cái thời gian đi lính, còn tất cả thời gian tôi đều ở Sài Gòn, không ở thì nghe, thì qua bên Đa Cao, tôi thuộc hết những con đường, những cái tên phố. Dù bây giờ đã là tới 70 mấy năm, tôi vẫn còn nhớ những con đường, những cái kỷ niệm. Như bây giờ tôi về, tôi thấy như chị nói là về mình lạc lõng một cái quê của mình lạc lõng ở đây. Tôi nhớ từng con đường từ Thị Nghè nó đi qua bên đó, cái cầu Thị Nghè nó như làm sao, cái dọc đường đó nó có cái gì sở thú, đã khá nhiều cái kỷ niệm lắm. Cho nên lúc mà tôi về với người bạn của tôi là anh Lê Đức Phong, cũng anh là người ở ngoài Hà Nội, người miền Bắc, em vô Nam thì anh cũng có nhiều kỷ niệm về Linh Tráng, được kỷ niệm như vậy. Hai chúng tôi hợp soạn với nhau được một cái bài mà tôi rất là đắc ý, tại vì nó gói ghém tất cả những cái tâm tư của mình. Mặc dù mình qua bên đây mình thành dân Mỹ, nhưng mà dù có là tên Mỹ hay là đổi tên hay là đổi họ gì nữa, thì cái da vàng mũi tẹt của người Việt Nam, và người Việt Nam là không có thể nào mà mình không có nhớ được cái kỷ niệm từ hồi nhỏ thơ ấu của mình đó chị Thu Nga.
Dầu có tóc lắm. Của mình có nhuộm vàng, mắt của mình có đeo contact lens xanh, hoặc là mình có cái gì đi nữa tẩy da trắng, thì mình trong cái tận cùng của mình cũng biết rằng mình là người Việt Nam và tại sao thì mình có mặt ở đây. Nhưng mà lúc nãy thì bác sĩ Trần Văn Thuần nói rằng có làm gì đi nữa bác sĩ cũng không có quên nhiệm vụ. Vì vậy cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta cũng nói một chút ít về những cái bệnh tình mà bác sĩ nghĩ rằng là xảy ra nhiều cho con người. Phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Sở dĩ tôi cũng phải nói tới để làm toàn nhiệm vụ, nhưng mà cũng một cái đề tài này rất là quan trọng đó, thưa quý thính giả và chị Thu Nga. Tại vì cái tháng 3 vừa rồi đó, là ngày tháng 3 ngày 24, tức là cái ngày thứ tư mà tôi có cái talk show, là tôi còn nhớ là thứ hai. Thì cái ngày thứ tư đó tôi đi họp một cái phiên họp nó rất là quan trọng, nó khá quan trọng. Là cái ngày đó là ngày World TB Day, tức là ngày bệnh lao của cả thế giới. Nghĩa là cái năm đó là tất cả cơ quan WHO đó, y tế quốc tế, họ cũng đều là lấy cái ngày đó làm kỷ niệm. Và đặc biệt hôm nay đó thì cái ngày đó là đúng cái ngày mà tôi đi học 24, đúng đó thì họ đã ở bên Hoa Kỳ đó, họ định lấy cái năm 2030 là cái ngày mà nó end TB, tức là nó sẽ cố gắng và để mà làm sao mà không còn những người về bệnh lao nữa. Đó, thành từ đây tới đó cũng còn là 14 năm, tức là một thế hệ nữa, họ hy vọng gần một thế hệ nữa, hy vọng là sẽ không còn bệnh lao đó, chưa tới chiều của Nga. Và sở dĩ họ nói như vậy, tức là không phải là muốn nói mà cao hứng như mình Việt Nam, mấy ông tướng, ông tá, ông quốc trưởng, ông thủ tướng, ông tổng bí thư muốn nói gì nói lại tới cái năm đó. Bây giờ họ nói có cái lý do, thì tôi sẽ nói những cái lý do trong cái khoảng thời gian còn lại này, tại vì chương trình nó quan trọng, tôi sẽ cố gắng tôi nói hết để quý vị hiểu cái vấn đề mình làm nó rất là quan trọng ở Việt Nam. Thì cũng là tháng vừa rồi tôi có đọc ở trên net có một cái tin từ Việt Nam là nói hiện bây giờ đó ở Việt Nam giờ họ cũng đã có những cái hội nghị tổng kết chương trình bài lao của Việt Nam tháng 3 vừa rồi. Ở bên đó là có tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc bệnh viện phổi trung ương gì đó, thì họ cũng cho biết rằng tuy rằng nó có nhiều cái việc kiểm soát về bệnh lao ở Việt Nam thành công, họ nói thành công mình cũng biết họ thành công tới mức nào, nhưng mà hiện giờ đó mỗi ngày có 46 người chết vì bệnh lao. Chết là thưa quý vị, chứ không phải bị bệnh đâu, chết vì bệnh lao. Và thì Việt Nam đó hiện bây giờ cũng như Việt Nam công nhận là Việt Nam đứng thứ 14 trong số 20 nước có nhiều người bệnh lao, cao nhất trên thế giới. Quý vị tưởng tượng không, chứ của mình cũng không phải là lớn lắm, có 100 triệu đất thì cũng nhỏ, mà mình là 20 nước mà có nhiều người bệnh lao thì mình là đứng hạng thứ 14 hay là gần chót như vậy đó, rất là nhiều. Cái kết quả như vậy đó, bây giờ họ nói là một ngày 46 người bệnh lao, thì mình cho lấy số tròn đi 50 người đấy, mà tôi chắc là mỗi ngày còn nhiều hơn nữa, tại vì có nhiều người chết mà ở vùng xa, vùng sâu, đâu có biết lý do gì thì ho rồi đau rồi chết rồi mỏi mòn nhiều lắm, có thể nhiều, nhưng mình lấy 50 đi, thì 50 là một năm là mấy năm, gần 400 ngày, năm bốn gần 20 ngày, 50 mà nhân cho 300, 50 300, 20 ngàn, 20 ngàn chết, người chết với như vậy thì nó rất là nhiều. Thì như vậy thì còn bao nhiêu người bệnh lao nữa, cho nên không biết, rất là khó mà chấm dứt. Nhưng mà còn ở Mỹ thì họ cố gắng năm 2030 đó thì sẽ bớt cái bệnh lao. Thì tôi nói lý do tại làm sao mà họ nói như vậy đó. Thì chúng ta thì bây giờ chắc thì cũng có nghe nhiều người Việt Nam qua đây rồi đi thử lao, rồi đi thử lao thì uống thuốc người lao. Thưa quý khán giả, thưa chị Thu Nga, uống thuốc người lao cho tới gần những ngày tháng gần đây đấy, mà hiện bây giờ vẫn còn đó, nhiều nơi họ cho uống thuốc người lao 9 tháng mỗi ngày một viên. Tôi lấy một cái người trung bình uống 300, nếu mà thử cái vi trùng lao nó có trong người thì uống một viên thuốc lao trong 9 tháng 270 ngày liên tục đó. Như vậy nó uống rất là lâu dài, như vậy đó ngừa lao nó khó khăn, cái bệnh lao nó khó trị. Và cũng xin thưa rằng từ cái bệnh lao nó có từ cái thời cổ đại, rằng cái thời mà mấy cái xác ướp chết của bên Ai Cập đó, thì người ta bây giờ người ta dùng DNA người ta tìm, thì mấy cái người đó có nhiều ông vua bên đó, pharaoh bên đó đó, ông chết là vì bệnh lao. Họ tìm ra thấy như vậy, đó là cái bệnh lao nó có từ mấy ngàn năm nay như vậy. Và cho tới vào khoảng năm 1934 thì phải, nếu tôi nhớ không lầm, ba mươi mấy đó, là chưa có thuốc nào để trị bệnh lao tất cả, chưa có thuốc trị bệnh lao. Mà từ bệnh lao thì cái thuốc đầu tiên mà trị bệnh lao là cái thuốc streptomycin. Và khoảng lúc đó thì quý vị, nếu mà những người nào lớn tuổi hay là có trong gia đình có những người trước mà bị bệnh lao là phải chích thuốc streptomycin với có nhiều thuốc khác nữa, sau đó có một vài thuốc khác nữa. Thì năm nay nó cũng mới có 80 năm mới có cái thuốc đó. Và streptomycin nó một chiếc thuốc, nó trị lao được nhưng mà cũng khá độc. Quý vị cũng biết là chích thuốc streptomycin nó làm cho người ta điếc đó. Rồi sau này có nhiều thêm thuốc khác nữa, rồi thuốc PAS, Remifol, chắc quý vị cũng nghe như vậy. Nhưng mà cái thuốc mà tốt mà tới giờ này còn dùng là thuốc INH, cái là thuốc isoniazid. Thì bây giờ là uống cái INH nữa là 9 tháng đó, để mà ngừa đó. Mà uống 9 tháng như vậy thì người ta cũng ngán quá đi. Thì tôi nghe chắc chị cũng biết là mấy người chị cũng có tiếp xúc những cái người ở Việt Nam qua đây rồi đi thử và uống thuốc thì cũng biết là như vậy đó. Mà cái đó là mới ngừa thôi, mà còn nếu mà trị bệnh lao nữa thì tôi xin nói sơ như vậy quý vị, tóm tắt là nếu một người bị bệnh lao bình thường đó, tức là bệnh lao không có nặng lắm đó, không có nhiều lỗ, không có nhiều cái lũng phổi rồi đó, thì họ phải uống ít nhất là 6 tháng với điều kiện là cái vi trùng lao đó nó không có lờn với mấy cái thuốc điều trị nó, thì phải một ngày uống vào khoảng độ tôi không kể số, vào khoảng mười mấy viên một cái người trung bình là 4-5 60-70 kg đó, 60 kg chẳng hạn, thì phải uống 2 tháng liên tiếp mỗi ngày, 2 tháng liên tiếp vào ngày một ngày mười mấy viên, rồi sau đó phải 4 tháng và 3 lần trong một tuần trong 6 tháng nữa. Cái đó là trung bình đó, thì nó uống nhiều, rất là nhiều như vậy và nó rất là tốn kém. Nhưng mà ngoài cái chuyện là như thế này nữa, cái chuyện này là vấn đề quan trọng mà tôi xin nhấn mạnh, là tại vì cái thuốc lao ngừa lao đó người ta uống, tại vì nó lâu quá đi, 9 tháng người ta làm biến, người ta không uống, đưa thuốc về. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy, họ đưa thuốc họ về họ không uống mà họ cứ nói là đã có uống rồi. Tôi đã gặp một vài bệnh nhân, mấy em nhỏ đó, qua đến lúc trị thuốc rồi mấy năm sau trở lại tôi làm về bệnh lao cũng đã 20-30 năm, 20 mấy năm rồi, thì đến lúc em nó học sinh nó bị bệnh lao, nói ủa trước là có ngừa rồi tại sao bị thì lúc đó bây giờ mới nói là bà mẹ mới nói là không có uống đó, cho nên vì vậy hoặc là uống khi có khi không, cho nên nó làm cái lượng thuốc rất là nhiều đó. Thì cái vấn đề vì vậy cái bệnh lao mà nó còn, nhất là ở Việt Nam cái này là có bên Mỹ rồi mà vẫn còn như vậy nữa, cho nên là ở Việt Nam thì còn nhiều bệnh đó không có người lao. Thưa quý vị, tôi xin nói là cho tới gần đây đó thì Việt Nam là khi mà có vi trùng lao bên người, người ta không có trị, người ta chỉ trị những người có bệnh lao mà thôi. Những người có vi trùng lao không có trị thì nếu không có trị thì mai mốt nó nằm yên, nó ngủ, nó thức dậy nó làm ra bệnh lao, rồi đi ho rồi khạc rồi nhổ, nó lây rất là nhiều thuốc như vậy, rồi nó làm lờn thuốc. Nó làm lờn thuốc cho chị rồi. Thưa quý vị, là lờn thuốc thì làm sao? Lờn thuốc thì là phải uống thuốc nhiều khác. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ, họ chỉ lờn cái thuốc INH không đó. Tôi chưa nói là nó có bốn thứ mà lờn có một thứ rồi, thì thay vì như hồi nãy tôi nói là uống 2 tháng liên tục, rồi 4 tháng cách 2 ngày một lần, nếu mà nó lờn cái thuốc đó thì thay vì uống 3 tháng liên tục mà phải uống liên tục như vậy là 9 tháng, 9 tháng liên tục mỗi ngày đó. Chứ vì thấy là nó nhiều cái cỡ nào thuốc nó nhiều như vậy, đó là lờn một thứ thuốc thôi. Nếu mà lờn 2 thứ thuốc đó, lờn 2 thứ thuốc thì còn uống tới 16 tháng, 24 tháng nữa mà vừa uống vừa chích nữa, cái thuốc chích của Spectro là những thuốc mới và chích như vậy nữa, quý vị thấy nó rất là nhiều. Một khi mà cái lần thuốc thì quý vị cũng thấy rằng cái trị cái bệnh lao nó rất là lâu và rất là tốn kém. Nếu mà mình trị một bệnh lao bình thường thì tính ra độ một vài ngàn mà thôi, không có tới nữa. Cái thuốc nó rất là rẻ, nhưng mà nếu mà lần thuốc mà trị nhiều thì họ tính ra một người phải tốn ra 200-300 ngàn đồng một người mà thôi. Cho nên là những người trong cơ quan mà làm về bệnh lao họ rất là sợ những người mà lờn nhiều thuốc. Nó kêu là extreme resistant TB, là nó lờn những cái thuốc quan trọng, thuốc chính, cho nó rất là nguy. Nhưng mà sở dĩ tại sao thì tôi xin giải thích là tại làm sao mà bây giờ nói họ hy vọng rằng 2030 có thể bớt được, là lý do là như là thế này, là vì hiện bây giờ đó, vì cái mà tôi xin nói là hồi trước đó vì bệnh lao thì người ta phát thuốc tới đem về nhà uống, nhưng mà nhiều khi đem về nhà họ không chịu uống, họ uống không có đúng đó, cho nên nó vì vậy rồi bị nó lờn thuốc, người ta sợ cái chuyện đó, chính phủ rất là sợ cái thuốc đó, cho nên họ mới là mình kêu là DOT, là tiếng Mỹ nó kêu là Direct Observed Therapy, DOT. Observed Therapy là điều trị mà một cách quan sát trực tiếp, thì tức là họ phải cho y tá hay là một người trợ tá tới nhà cho người đó uống thuốc hàng ngày, rồi mà tiếp tục như vậy thì tốn kém. Quý vị thử tương tự một người mà đi như vậy tốn kém bao nhiêu xe cộ, xăng, nhớ tiền lương của y tá cũng rất là nhiều. Cho nên bây giờ đó, vâng, thì tôi nói là để quý vị không biết là trên Dallas đã có áp dụng cái chương trình này chưa, nhưng mà ở Houston, ở ngay Harris County, họ đã áp dụng cái chương trình và rất là thành công, và nó rất tiết kiệm là như thế này. Bây giờ thay vì đem thuốc tới cho người bệnh nhân uống, bây giờ đó thì cái người nào bị bệnh lao đó thì họ biếu cho một cái smartphone đó, chị Thu Nga.
Yeah.
Smartphone nó bây giờ nó dùng nhiều, làm đủ thứ lắm, thì là làm cái gì, tức là họ chỉ cho cái người bệnh nhân đó, một khi mà uống một viên thuốc nào đó thì lấy cái smartphone đó, chị, là quay được video mà.
Yeah.
Ai không biết đâu hết thì phải cái người đó, cái người bệnh nhân họ nói bỏ một viên thuốc viên hát bỏ vào miệng thì quay video cái đó nuốt đàng hoàng, rõ ràng đưa lại một viên bỏ vào miệng rồi quay cái thuốc thứ hai thì phải uống 2 viên rifampin đó, rồi tới cái thuốc thứ ba là EMB là 4 viên, cũng phải uống như vậy, uống từng viên, nếu người nào uống được 3-4 viên được, còn không thì và cho nó đủ và quay video cái video đó gửi về cho một cái người y tá ngồi trên trung ương hoặc kiểm soát, thì đó nó kêu là VDOT, tức là VODOT. Như vậy là họ kiểm soát được cái người bệnh nhân uống đúng và nó đỡ tốn tiền. Thì đó, như vậy họ hy vọng như vậy thì sẽ không có người lờn thuốc nữa. Và như vậy nó sẽ bớt đi. Và tôi cũng xin thưa thêm nữa là có một sự tiến bộ nữa là bây giờ thay vì uống 9 tháng thì bây giờ họ sẽ cho uống thuốc một, thêm một thứ thuốc nữa, INH rồi thêm một thứ nữa. Thì hai thứ đó thay vì uống 9 tháng 270 lần, bây giờ chỉ uống 12 lần. 12 lần mỗi tuần một lần, quý vị nghe rõ. 12 tuần mỗi tuần một lần, 7 ngày thì uống một lần như vậy, rồi uống được 12 lần là ngừa được. Thì nó rất là tiện lợi cho cái người bệnh nhân, họ cũng dễ uống hơn và họ cũng kiểm soát được và nó giết được vi trùng và nó không có bị lờn thuốc. Họ vào tin tưởng là cái chương trình mà đang áp dụng một vài cái thí điểm mà ở Harris County ở dưới này đó, nó được áp dụng thì nó sẽ áp dụng các nơi khác. Do đó mà cái lý do đó mà sau này người ta hy vọng là năm 2030, nhưng mà chúng hy vọng thôi, cũng sợ rằng những nơi khác. Sở dĩ mà cũng xin nói là sở dĩ mà người Mỹ bây giờ có nhiều người bệnh lao đó, trước hết hồi trước có vui lúc vi trùng lao nó xuống rồi nó bùng lên là vì cái HIV là SIDA, bệnh SIDA thì làm bệnh lao nhiều người chết hơn nữa. Và cái người có SIDA, xin nói là nếu người nào mà có nghe chương trình này mà biết có nhiều người mà đang bị SIDA, thì bệnh SIDA tức là nó làm cái hệ miễn nhiễm của mình nó giảm, người ta yếu, người ta không chống được vi trùng, thì vi trùng lao mà nó tấn công mấy người đó. Thì những người HIV bây giờ có thuốc rồi, nhưng mà họ không chết vì HIV, không chết vì SIDA, mà sẽ chết vì bệnh lao đó. Cho nên vì vậy mà vi trùng lao nó lại tăng lên nữa. Mà rồi có nhiều cái lần thuốc, tôi cũng xin kể một cái trường hợp mà người ta sợ nhất ở bên Việt Nam cũng vậy. Cái tin mà tôi nói bên Việt Nam cũng vậy, nó nói bây giờ bên đó cái số Việt Nam mà bị lần thuốc cũng rất là nhiều, là vì nó có những cái ở trên nước bây giờ trên thế giới nó có 2015 nó có 27 nước được cho là cái tỷ lệ kháng cái thuốc bệnh lao nó rất là cao, thì Việt Nam đứng vào hàng thứ 11. Việt Nam nào mà cái gì mà xấu nhất và tệ nhất mà dở nhất là cũng Việt Nam cũng có tên ở trong đó, bên đó như vậy đó. Cho nên hiện bây giờ Việt Nam là có tới 5.000 bệnh nhân lao kháng thuốc đó, tức là trong kháng thuốc, mà trong lúc đó là có 6% là siêu kháng thuốc, tức là nó kháng tất cả loại thuốc về bệnh lao. Mà khi mà bị bệnh lao mà siêu kháng thuốc đó thì không có thuốc nào trị nữa, thì chỉ có cách là cắt cái lá phổi mà thôi đó. Cắt lá phổi thì cách đây mấy năm cũng có nhiều người, ông luật sư đó, ông bị đi ra ngoài bị bắt đại khái như vậy đó. Chứ mà tôi nói như vậy, Việt Nam mình có mấy cái cả ngàn người, hơn 6%, 6 năm, cũng cả mấy 6% đó, gần tới 3.000 người Việt Nam có 3 người kháng siêu bệnh lao thì tốn tiền biết bao nhiêu, quý vị tưởng tượng xem đó. Cho nên vì vậy là cái vấn đề mà người lao, cho nên tôi có một cái lời khuyên là như thế này, quý vị bây giờ nếu mà có những người bà con bây giờ Việt Nam mà qua đây, chắc chị Thu Nga có nghe những cái người Việt Nam qua đây đều phải đi khám thử lao hết, chị chắc chị nghe tin tức đó phải không?
Dạ vâng, đúng rồi, và chúng ta cũng gần hết giờ rồi bác sĩ, xin bác sĩ gọi quay bắp. Dạ
vâng, thì tôi sẽ áp đến từ đó. Cho nên dạ, có nhiều người bệnh lao như vậy là rất là tốn nhiều, cho nên quý vị nếu mà có uống thuốc bây giờ thì cứ uống theo đàng hoàng, đừng có nói cái này cái sai lầm. Việt Nam mình cứ nói khi nào mà thử có vi trùng lao đó thì là nói ai Việt Nam mình cũng có thử đều có dương tính hết trơn á, mà cái đó là sai, tôi nói hoàn toàn là sai, quý vị nhớ như vậy. Nếu một mấy trẻ em mới ra mà cha mẹ không có bệnh lao thì đứa con không có bệnh lao, thử vi trùng lao nó không có, thì nó ra ngoài rồi nó mới lây. Cho nên quý vị thấy, và Việt Nam là chích BCG không có ngừa được bệnh lao, nó chỉ ngừa một thời gian rồi lớn lên nó cũng mắc bệnh lao. Và cũng một thêm nữa để giúp cái chấm dứt như này, tại vì cái con cá của chị thả ra rồi chị.
Dạ.
Chị nhốt nó chút xíu đi nha, để tôi nói luôn là cái hiện bây giờ nó không có thử cái kiểu rạch sinh da hay là chích dưới da nữa, tại vì cái đó nó không có chính xác. Bây giờ họ dùng cái phương pháp mới, họ lấy máu, họ thử, nó kêu là T-spot, thử cái đó có một lần không phải trở lại để coi, thì cái đó nó chính xác là cũng chưa chắc là chính xác 100%, nhưng mà nó hơn cái kia. Rồi một cái là quantiferon nó cũng tốt hơn, và nó rất là biết là nếu mà có cái đó là có vi trùng nào. Cho nên bây giờ quý vị nếu mà có thử thì quý vị uống thuốc đàng hoàng, nó không có nhiều, nó dài như vậy, để mà có thể trong hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta có thể tiêu diệt bệnh lao, trong lúc còn có nhiều người khác còn chờ cái thuốc chủng ngừa về bệnh lao đó. Chị Thu Nga, tôi cũng ráng tôi nói cho nên hết, tại vì con cá nó còn quậy mãi thì cũng không yên được. Và sau thì đó là chương trình tôi muốn nói. Và để kết thúc thì như lúc nãy tôi có nói cái lần sau tôi sẽ gửi lên bản nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Chính, độc tấu dương cầm nhạc của Hoàng Sa Trần Văn Thuần đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dù mà bận rộn rồi là bị mưa lụt nữa, nhưng mà cũng không có quên nhiệm vụ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới ạ.
Dạ vâng, chào chị Thu Nga và quý vị.
Dạ.
Đã lắm.
Từng hè phố vắng năm xưa, đêm hạ vẫn lắm cơn mưa, cánh dài sầu tê tái. Em ơi, sao gần mà cách xa vời vợi, ngờ đâu tôi thành khách lạ, lạc lõng giữa quê nhà. Chiều nay tôi về thăm Sài Gòn, tan giấc mơ mong chờ, bao hình bóng phai mờ. Về đây lạc bước biết đâu tìm nhau, đèn phố sáng như ngàn sao, cuồng điên tiếng nhạc vọng xa. Ôi Sài Gòn, còn đó nỗi sầu. Ôi Sài Gòn, còn đó niềm đau. Ôi Sài Gòn, không còn tên làm thang.